Chủ nhật 14 thường niên 5B.
Sách ngôn sứ Ezekiel chương 2.
Một thần khí đã nhập vào tôi, đúng như lời người phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng người phán với tôi. Người phán với tôi: Hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai giả đá, chính ta sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Còn chúng vốn là nòi phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng.
Thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô, chương 12.
Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào. Một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này, nhưng người quả quyết với tôi: ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.
Đức Giêsu về thăm Nazareth. Marco chương 6, từ câu 1 đến câu 6.
Đức Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay ở giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.
Nazareth thời nay khác nhiều so với thời Đức Giêsu. Đó không còn là một ngôi làng với vài trăm người sinh sống, với một cái giếng cung ứng nước cho cả dân làng, với một hội đường nhỏ để cầu nguyện trong ngày Sa-bát. Nazareth hôm nay là nơi quy tụ của nhiều Kitô hữu thuộc những hệ phái khác nhau, nhưng ở với nhau trên phần đất mà Đức Giêsu đã sống hơn 30 năm. Đức Giêsu đã lớn lên và trưởng thành ở làng Nazareth. Dân ở đây gần gũi nhau và quen biết nhau. Họ biết Đức Giêsu từ nhỏ, từ thiếu nhi, thành thiếu niên, thành thanh niên, rồi thành một người lớn chững chạc. Họ biết Đức Giêsu là một người làm thợ như cha mình, kiếm sống bằng lao động, bằng mồ hôi vất vả. Ngài không phải là một người học thức thuộc giai cấp trên, không phải là bậc thầy trong dân Israel hay tư tế. Họ biết gia đình và họ hàng của Đức Giêsu. Họ có thể kể tên mẹ và các anh chị em của Ngài, vì những người đó vẫn đang sống bên cạnh họ. Nói chung, Đức Giêsu là một người bình thường, có tên tuổi, quê quán, họ hàng, nghề nghiệp. Rồi có ngày, Ngài bỏ gia đình để lên đường đi sao giảng, kêu gọi một số bạn trẻ theo mình làm môn đệ. Ngài được họ và dân chúng coi là một vị thầy. Ngài hoạt động ở những vùng quanh biển hồ Galilê, sao giảng nước trời đến gần rồi, chữa đủ mọi thứ bệnh, đuổi các thần ô uế, tha tội, hoàn sinh kẻ chết. Lời nói của Ngài có quyền uy đặc biệt, chạm vào Ngài có thể đem lại ơn chữa lành. Đức Giêsu đã trở nên nổi tiếng ở khắp vùng Galilê, nhưng dân làng Nazareth vẫn chưa có cơ hội gặp Ngài. Bài tin mừng hôm nay cho thấy, lần đầu tiên Đức Giêsu trở về quê mình là Nazareth, lại gặp những khuôn mặt thân quen trong hội đường. Khi nghe Ngài giảng, dân làng ngỡ ngàng sửng sốt. Họ không thể tin đây là ông thợ Giêsu, người làng mình, và họ đặt câu hỏi về nguồn gốc của sự thay đổi khó tin đó. Bởi đâu ông này được như thế? Bởi đâu ông hết sức khôn ngoan trong lời giảng dạy và quyền năng trong những phép lạ ông đã làm khắp nơi? Tiếc thay, người làng Nazareth đã không tìm thấy câu trả lời, vì họ khép kín trong hiểu biết và kinh nghiệm họ đã có. Những lợi thế đã trở lại thành rào cản. Họ không thể tin ông Giêsu có một nguồn gốc phi thường, vì họ đã quá quen với hình ảnh ông Giêsu làm thợ. Họ không tin làng của họ có một vị ngôn sứ, một đấng Mêsia. Họ càng không thể nào dám nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn ngôi làng Nazareth để sống phần lớn phận người bình thường của mình. Tên ngôi làng ít tiếng tăm từ nay được vinh dự, gắn liền với tên của con Thiên Chúa là Đức Giêsu Nazareth. Có thể nói, Đức Giêsu đã thất bại khi về làng. Ngài không thể làm được những phép lạ lớn ở đó, vì phép lạ thường diễn ra trong bầu khí đức tin. Tin là mở lòng để Thiên Chúa tự do hoạt động. Hôm nay, như người Nazareth ngày xưa, chúng ta cũng được sống gần gũi với Chúa Giêsu qua những việc đạo đức có vẻ bình thường, như cầu nguyện, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái. Chúng ta có cảm nhận được cái phi thường ở trong những điều bình thường mỗi ngày không? Thiên Chúa, xin Bạn cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể đổi, lòng can đảm để đổi những điều con có thể đổi, và óc khôn ngoan để phân biệt đôi bên. Con sống từng ngày một, thưởng thức từng giây một, chấp nhận đau khổ như con đường dẫn đến bình an. Thế giới tội lỗi này như thế nào, con đón nhận nó như vậy, không đòi nó phải theo ý mình. Con tin rằng nếu con lụy phục ý Chúa, thì Chúa sẽ làm cho mọi sự được ổn thỏa. Con tin rằng con có thể khá hạnh phúc ở đời này và vô cùng hạnh phúc với Chúa mãi mãi ở đời sau.